Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn, khi mà mình tu hành thì lúc nào trong đầu mình cũng nên có một cái bản đồ rõ ràng, hai cái phương diện mà mình phải tu. Một là cái phương diện lúc mình nhắm mắt, mình tự tu với chính mình. Dù khi mình tập yoga, tập thiền, tập tai chi, cái đó là phương diện tự tu mình với chính mình thôi, đối diện với chính mình. Cái phần thứ hai đó là mình đối diện với đời, mở mắt ra, nói chuyện, làm việc, mình hoạt động, sinh hoạt với những người này, người kia trong một cái cộng đồng, trong một cái nhóm người, trong một cái gia đình, trong cái quan hệ vợ chồng. Thì cái phần mà thứ gì gọi là nhập thể, cho nên cái xuất tục và nhập thể là hai cái phần không thể tách rời nhau được. Mình phải tự tu chính mình, gọi là có đi thẳng con đường dọc, nhưng phải đi con đường ngang là mình phải làm một cái mối quan hệ với tất cả mọi người. Tu cái mối quan hệ đó chứ đừng có gút thắt, càng lúc càng thắt thì không được. Bây giờ đó, nếu mà nói về cái vấn đề là mình tự tu đó, xuất tục đó, thì mình có một cái phương thức. Cái phương thức đó nó khác về Thiền Tông. Thiền Tông gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà Hoa Nghiêm đó, thì nói rằng là mình khai mở từ tánh quang minh. Hoa Nghiêm chủ trương khác. Hoa Nghiêm nói rằng cái pháp giới nằm trong tâm của chúng ta. Và cái bản tánh Phật nó nằm sẵn đây rồi, bây giờ mình chỉ khai mở thôi. Thì đầu tiên cả đó, Hoa Nghiêm không nói mình chứng ngộ chứng không, mà nói mình làm sao đó mà mình phóng quang hay là phát quang, khai mở cái hào quang của tự tánh. Cho nên cái bộ kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đó không hề mở lời nói một tiếng nào, một dạy một cái bài giảng nào cả. Ngài chỉ phóng quang thôi. Trong cái hào quang đó nó hiện ra tất cả vạn duyên, vạn sự, vạn pháp. Ngài không hề mở miệng ra nói các bạn. Thì nói cái chuyện đó tới Đức Phật đã phóng quang thôi, mình nhìn đó thì mình hiểu ngay cái bài học mà mình cần học, là mình cần phải tập như ngay làm sao mà phóng quang. Làm sao mà có được cái quang minh vô tận, vô lượng, vô biên như Đức Phật được. Cho nên Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm mới dạy cho một cái phương pháp. Thật sự đáng phải là chính ngài, mà một cái vị thiền trí thức, một vị đại Bồ Tát tên là Thiền Trí Chủng Nghệ. Thiền Trí Chủng Nghệ, thiền là rất là rành rẽ, tri là biết, chúng nghề là những cái nghệ thuật. Cái nghệ thuật mà làm sao mà cởi mở cái nội tâm, nghệ thuật mà làm sao mình làm cái thế giới thêm đẹp hơn. Cái nghệ thuật thiền tri chúng nghề. Thì cái Bồ Tát này đó mà dạy chúng ta ra, muốn mà làm cho mở cái tâm lượng vô biên hay là mở cái hào quang vô tận đó thì chúng ta phải làm một cái điều như thế này. Là chúng ta phải biết tất cả cái hào quang vô tận đó nó đều có một cái gốc đó gọi là một cái hạt giống quang minh. Từ những cái hạt giống này đó, đây là cái ví dụ, là cái ví von thôi. Thì cái hạt giống thì nó mà có đủ sự chăm sóc thì nó trở thành một cái cây to lớn, cây bồ đề, cái lớn to. Vì cái trái này nó đủ thứ cả. Cho nên là mình muốn có vô lượng quang minh thì cũng như là mình muốn cái cây mà có nhiều trái đó, thì mình phải đi trồng cái hạt giống. Thì muốn cho mình có vô lượng quang minh đó, thì mình phải đi trồng cái hạt đầu tiên cả, gọi là hạt giống quang minh. Cái tiếng Phạn gọi là seedum. Tiếng Mỹ mình dịch ra cái dị hiệu mình gọi là syllable, mình gọi là chủng tự từ. Giống như cái chủng tự là cái hạt, chủng tự là cái hạt, từ là cái từ mẫu. Thì các bạn thấy đó, một cái hạt mà xuống đó, thì nó lên thành cái cây. Mà một cái từ đó, là một cái từ mẫu đó, thì như alphabet A, B, C, D, E, F, G, H. Một cái chữ đó thì nó không thấy gì, nhưng mà khi mà nó kết hợp với những chữ khác đó, thì nó thành một cái kho tàng của ngôn ngữ, của lời lẽ. Mình có thể diễn đạt bất kỳ một cái quan niệm, một cái lý luận gì, chỉ dùng cái ngôn ngữ là được rồi. Cho nên cái bạc thấy đó là rõ ràng đó, là muốn có vô lượng quang minh, muốn có được như Phật để phóng hào quang ra tất cả mọi nơi đó, thì mình phải làm sao tu cái chuyện đầu tiên đó, trồng cái hạt giống quang minh đó. Và đó thì là không có chuyện khó. Mình trồng đó, cái phương thức làm sao trồng, mình phải chuyên chủ như thế nào, mình phải ngồi như thế nào cho bất động, mình phải làm sao hít thở như thế nào đó, và mình phải làm sao mà cho cái tâm thức của mình nuôi dưỡng được cái hạt giống đó. Tất cả là thầy đều có dạy rồi. Thế nên khi mà các bạn mà vào trong tu với thầy đó, thì các bạn phải nói với nhau nghe là làm sao mình biết được cái phương pháp đó để mà hàm dưỡng cái hạt giống quang minh để mình tu. Cái đó là cái mà quan trọng nhất, là mình phải nói với nhau, mình tới tu với thầy thì phải học cái đó. Nhưng mà nhiều khi các bạn tới, các bạn có nhiều chuyện quá, nhiều chuyện công việc, nhiều chuyện con cái, gia đình, chuyện trên, chuyện ngoài, chuyện trong, chuyện dưới, có đủ ngang chuyện rồi, chưa cộng thêm cái chuyện mà thì phía những người bạn xung quanh, rồi cuộc đời mình không tìm được cái phương pháp mà xuất tục đó, đó là điều đáng tiếc. Mà mình có cái phương pháp đó, nó truyền thừa từ Ngài Quan Âm Bồ Tát xuống, và mình có Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa là cái người trực tiếp để truyền lại cho thầy, thầy truyền lại các bạn. Cho nên là mình phải cần học cái pháp đó. Thì những cái phương pháp đó là trong tứ thập nhị thủ nhãn thì đều dạy ở trên rồi, có hết. Bây giờ các bạn phải đi học, làm sao mà học cho tinh tấn. Cái đó là cái vẻ đầu tiên, cái phương trình mà tu luyện ấy, thì mình phải có cái vẻ đầu tiên là mình phải tự tu. Và ngày nào phải cố gắng nỗ lực tu, mình không làm biếng được, ngày nào phải tu cả. Bây giờ cái phần thứ nhì của quyền tu hành ấy, là làm sao là mình sống ở trong đời đó, mình gỡ những cái gút thắt. Mình ra khỏi những cái gút thắt thì gọi là giải thoát. Thì cái sách lược mà hồi xưa đó muốn giải thoát đó, là họ cắt đứt hết tất cả mối quan hệ để không có cái rối ren nào với bất kỳ một người nào. Cho nên họ lên trên núi, họ ở, họ sống một mình, họ tu một mình, và rồi họ chết một mình luôn. Thì những vị đó đã có cái phương thức mà mình gọi là sống theo kiểu La Hán, là họ không muốn sống với đời và không muốn làm việc phụng sự hay làm gì vì dính với người cả. Tại vì họ biết là tất cả quan hệ đó đó nhiều khi nó lại thay đổi, và nhiều khi cái người mình tin tưởng lại phản bội mình, cái người mình sống chung thì lại bán đứng mình. Cho nên có những cái chuyện đau khổ đó làm cho nhiều khi là mình không muốn ở trong đời này và mình đi chỗ khác, lên trên núi. Và mình từ giả cái quả trần dưới này. Phương pháp đó cũng rất tốt, hay, nó cũng đúng, và có một số người có thể làm được, nhưng một số người khác thì không thể làm được. Nhưng mà nói chung là cái mục đích của mình là làm sao mình trở thành là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đối với Bồ Tát đó, thì Ngài biết rằng sinh tử luân hồi tức là cái gút thắt của mình với mọi người. Tại sao mình ra không phải luân hồi? Là vì mình có cột gút với cái người này, cho nên là mình chết rồi đó. Vì cái gút đó, cho nên mình là trở lại đầu thai lại để giải cái gút đó. Nhưng mình đầu thai lại để mình mở cái gút này thì lên mình lại gặp người kia, lại cột thêm gút nữa, rồi mình cứ chạy một vòng mà không thể nào mà hết gút được. Vì thế cho nên là cái giải thoát sinh tử luân hồi tức là giải thoát khỏi những cái gút thắt của mình với người khác trong cái màng lưới quan hệ. Mình giải mở cái gút thắt mà trong mối quan hệ của mình với người khác thì mình giải thoát. Cái phương thức hồi nãy mình nói là mình lên núi tu là một phương thức. Bây giờ một cách khác của Bồ Tát đó là Ngài biến mình thành cái năng lượng từ bi hỷ xả. Thì tự nhiên cái năng lượng đó nó sẽ không cổ gút với người nào cả. Bởi vì nó không cổ gút với người nào cả, nó là vô hình vô tướng, cho nên nó sẽ giải thoát chính nó. Có nghĩa rằng nếu mà bạc mà tu đó mà trở nên là vô hình vô tướng, trở nên là như là một cái làn sóng mà từ bi hỷ xả đó, thì không ai mà có thể ghét bác mà đánh bác hay làm cái chuyện gì được cả, mà họ sẽ trở thành là chịu cái ảnh hưởng tốt của mình. Đó là một cái mà có thể nói là rất hay trong cái vũ trụ, là mình ảnh hưởng tới người khác, mình làm cho người ta mở tâm, mình làm cho người ta thấy được chân lý, mà tất cả là bởi vì mình không còn cổ vũ với người ta nữa. Cái chuyện cột gút nó hay là tại vì nhiều khi là mình cột gút, nhiều khi người ta cột gút, hoặc là cái tư tưởng người ta cột gút, hoặc là cái vũ trụ quan của mình bị cột gút, hoặc là vũ trụ quan của người bị cột gút. Nhiều khi cột gút cái đơn phương thôi, chứ không phải là hai chiều, là một chiều thôi, đơn phương mình tự cột gút, cái thật sự gút đó nó không có. Nhưng mà nói chung là muốn giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi thì mình phải hiểu cái gút thắt như thế nào, và mình phải làm sao là mình giải cái gút đó. Nếu bác mà học lục tỷ, tức là tay cho ra rồi xong rồi đó, là khai mở, rồi tay vô ủy, làm cho chúng sinh lúc nào trong tâm cũng vui, tay đem niềm vui tới mọi người, cái tay mà gọi là đại từ đại bi, hoặc là cái bàn tay mà lúc nào mình cũng cảm thông và tha thứ cho người ta, rồi có cái bàn tay đó mà làm cho mình có cái trí huệ nhìn sáng suốt, và cái khả năng hiểu biết để mình mở tất cả gút thắt. Và cuối cùng gọi là cái tay mà mình gọi là nhấc bổng, rồi mình chuyển hòa mọi người để làm tất cả mọi người được mãn nguyện. Sáu cái tay đó, đó là nó gần như là nó là cái phương thức mà quan trọng nhất để cho mình vào đời. Mình vào đời đó với cái role có nghĩa là với cái vai trò làm sao mà giải gút. Nhưng mà với cái tinh thần nào? Tại ra mình vào đời với cái tinh thần là mình trở thành cái năng lượng từ bi. Mình trở thành cái năng lượng mà từ bi hỷ xả, trở thành cái năng lượng lành trí, trở thành cái năng lượng vô hình vô tướng đó để mình giúp người ta. Cho nên có nhiều người than phiền là thưa thầy, con bệnh như thế này, con mập quá, con lùn quá, con cao quá, con ốm quá, con khổ quá, con sống thế này, con sống được thế kia, con đủ từ chuyện người này đối với con thế này, người kia đối với con thế nọ, ai cũng nói con như thế đó. Mình sống với thanh kiến thì mình sẽ lúc nào bị kẹt cả. Cho nên mình nên nói rằng tôi tha thứ cho mọi người mọi chuyện, và mình bình tâm trước tất cả mọi chuyện, mình tỉnh bơ. Nhưng mà như vậy thôi thì cũng có dễ, tại vì nhiều khi mình tỉnh bơ nhưng mà thật sự ra là mình không tỉnh được, trong lòng cũng cấu có tức giận, mình chỉ giận bên ngoài thôi cũng được. Cho nên cái phương pháp của nhà Phật là khi mình nhập thế thì mình phải biết cái mục đích của mình làm sao mà giải guốc thì mình mới giải thoát được. Muốn giải guốc để giải thoát đó thì mình phải làm hai chuyện, là thứ nhất là mình hãy biến cái người mình thành cái năng lượng tình thương, cái năng lượng tha thứ. Biến thành năng lượng thì vô hình vô tướng. Và thứ hai là mình bất kỳ một cái vai trò nên mình đóng đó thì mình phải nghĩ rằng đó chỉ là một cái vai trò thôi. Và mình sử dụng cái vai trò đó để mà đi cứu độ, đi giúp tất cả mọi người. Dùng cái vai trò, mình sử dụng cái vai trò chứ không bị cái vai trò sử dụng. Tại cái đời này nhiều khi đó, nó điên đảo. Con cái nó lớn lên, nó không phải là nó đi giúp người, nó hỏi what in it for me? Có cái gì trong đó cho tôi không? What do I get? Tôi được cái gì? Cho nên rốt cuộc rồi đó, cuộc sống của cái người thời đại sau này đó, nó không phải là ích kỷ mà thôi, mà nó còn thêm chuyện nữa, là mình càng lúc đó, mình càng xây dựng một cái bức tường thành rất lớn về cái chân tâm. Không biết cái điều đó nó sẽ đưa tới những cái hệ luận gì. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thầy chỉ nói tóm lại cái bài học mà hôm qua thầy nói sơ sơ. Tại vì nhiều khi mình bị kẹt trong hình tướng của thân xác của mình, kẹt trong chức vụ, kẹt trong việc làm, kẹt trong quan hệ, mình không thấy mình là cái năng lượng tình thương được. Và mình không thể nào dùng cái vai trò mình đang sống đây để mà khai mở cái năng lượng tình thương đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe sáng nay. Chúc các bạn một ngày yên lành, đẹp và nhất là yên tĩnh.